Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình cùng quý vị trong câu chuyện của tối ngày hôm nay. Chúng ta đến với Wollongong đi quý vị. Một thời gian vừa rồi chúng tôi thấy rằng là cộng đồng người Việt tự do từ khắp nơi cũng có một số những cái chương trình khác nhau. Và tất nhiên là cũng có những cái khó khăn nhất định nào đó trong cái cơ cấu tổ chức cũng như là trong hoạt động của mình và trong vấn đề nhân sự nữa. Nhưng dù sao đi nữa cộng đồng vẫn tồn tại và cộng đồng thì vẫn hoạt động. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi đến với Wollongong. Xin chào bà Trần Hữu Thủy, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do ở Wollongong ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của SBS Radio ạ.
Vâng, không được tới với Wollongong cũng là một điều đáng tiếc với chúng tôi đấy ạ. Nhưng mà về các cái sinh hoạt của Wollongong thì theo dõi đều thấy rằng là không kém tích cực một chút nào. Ngày hôm nay thì tôi rất là muốn bà Trần Hương Thủy trình bày cho quý khán thính giả chúng tôi nghe thêm về những cái chương trình mới nhất và hữu ích nhất. Thính giả là muốn nghe những điều như vậy đấy ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Thì trong cái thời gian vừa rồi anh cũng biết là vấn đề COVID thì nó cũng giới hạn những cái sinh hoạt của mình đó. Nhưng mà không vì vậy mà cộng đồng Wollongong chúng tôi dừng chân lại bất cứ những cái sinh hoạt nào mà chúng tôi cảm thấy là mình có thể làm được để đóng góp cho xã hội Úc thì chúng tôi đi tiên phong. Thì điển hình là trong cái tháng 6 vừa qua chúng tôi có kêu quỹ cho cộng đồng Ukraine đó thưa anh, thì đó là một cái điểm son của cộng đồng và cũng muốn chia sẻ là trong vòng 2 đến 3 tuần để tổ chức thôi, nhưng mà cộng đồng chúng tôi đã làm việc rất là tích cực và đã mời được cộng đồng Ukraine là council của họ ở trên đó, là mình gọi là cái federation của họ là liên bang, là xuống để tham dự và có những chính khách để tham dự và chúng tôi đã gây quỹ trực thư Anh là 25.611 đồng cho Ukraine. Đó là một kết quả rất là khích lệ thưa anh, và trong cái buổi lễ sinh hoạt đó thì cộng đồng người Ukraine họ cũng rưng rưng nước mắt, họ nói là họ không ngờ là một cái cộng đồng Wollongong nhỏ bé ở đây mà cũng theo dõi những cái tình hình sinh hoạt trên thế giới mà cũng đã mở rộng bàn tay để mà đóng góp với họ. Và trong buổi sinh hoạt đó cũng có ông thị trưởng và những cái người Việt Nam veteran và những chính khách, thì sau cái buổi lễ họ đều gửi email và thư chúc mừng cộng đồng, là họ nói là cái cộng đồng Wollongong này là một cái cộng đồng điển hình và là một cái cộng đồng tiên phong cho bất cả những cái cuộc đóng góp nào của Wollongong không nói riêng mà cả nước Úc nói chung ra. Thì chúng tôi cũng rất là vui mừng được chia sẻ cái tin này, là trên 25.000 cho một cái cộng đồng chứ vỏn vẹn vài trăm người, thì cái đó là một cái nỗ lực chung của mọi người thưa anh. Rồi trước đó một tháng thì chúng tôi cũng gây quỹ cho flood thưa anh, cho lũ lụt của New South Wales và Queensland đó, anh Xuân Ngọc cũng có phỏng vấn chúng tôi đó, thì cũng có tổ chức mà cũng có vỏn vẹn 2-3 tuần thôi, nhưng mà chúng tôi cũng gây quỹ được trên 15.000 chứ anh.
Tốt đẹp
thì
quá.
Cái đó cũng có đó là một cái điểm son, thì cũng xin chia sẻ cho anh những cái thành tích như vậy. Thì nói chung là chúng ta làm được cái gì chúng ta làm trong cái khả năng của mình để cho người Úc thấy là cộng đồng chúng ta mặc dù trong cái thời gian COVID khó khăn nhưng mà không có ngừng lại để mà không có tiếp tay cho những cái lũ lụt, những cái thiên tai trên thế giới và những cái biến động chung quanh của mình thì anh.
Vâng, đúng là một cộng đồng mà gọi là khiêm tốn, nói là nhỏ thì là khiêm tốn, nhưng mà cái quan trọng là con người ở đấy, chúng ta có cộng đồng người Việt tự do ở tại đó và những tấm lòng ở đó. Và tôi thì tôi bản thân tôi cũng nghe một số người bạn này, kể cả những người làm việc cùng đó, từ các sắc tộc khác nhau đó, người ta cũng đặt câu hỏi là cộng đồng Việt Nam làm sao mà khéo léo trong việc gây quỹ đến thế, ở đâu cũng có được những cái ngân khoản phải nói là khiến các cộng đồng khác cũng rất là nể phục và choáng váng, thậm chí là choáng váng nữa. Cái đợt vừa rồi là gây quỹ cho Ukraine rất mạnh mẽ từ các tiểu bang, và bây giờ thì chúng ta thấy được cái con số rất rõ ràng từ Wollongong qua phần trình bày của bà Trần Hương Thủy rồi đó. Đó, cũng rất là chúc mừng cá nhân bà cũng như là một cái tri ân nào đó đến cộng đồng người Việt tự do nói chung, và chúng ta cảm thấy tự hào. Thế còn trước mắt đây, thời gian tới đây thì cũng bắt đầu thấy các cộng đồng người Việt tự do, các tiểu bang và lãnh thổ dục dịch tổ chức những sự kiện mang tính lịch sử, và chúng ta nhớ đến trận Long Tân, không biết là Wollongong có gì không ạ?
Dạ vâng thưa anh, ngày Chủ nhật tới đây thì anh là ngày 14 tháng 8, thì ở bên Hội Cựu Quân Nhân Úc mà tham chiến tại Việt Nam thì họ đã mời cộng đồng Wollongong tham dự. Thì trong cái phần tham dự năm nay rất là quan trọng, là tại vì họ muốn cộng đồng đến tham dự và họ muốn chúng ta hát một cái bài là We Are One, là chúng ta là mặc dù ở từ những cái nước khác đến mà chúng ta là quê hoàng. Cái bài này được cộng đồng Wollongong chúng tôi sửa cái lời cho nó phù hợp với cái journey, cái hành trình của mình đến từ Việt Nam tới thì anh. Và chúng tôi cũng có đặt vòng hoa và chúng tôi cũng đặt một cái bài thơ để nói về cái lòng biết ơn của chúng ta. Thì ngày hôm qua đài TV lớn nhất ở Wollongong là đài Queen Television có phỏng vấn cá nhân chúng tôi tại cái đài tưởng niệm thưa anh. Thì không phải là cộng đồng sắc tộc nào cũng được cái vinh dự để mà mời đến tham dự và đóng góp trong tổ chức cái buổi lễ này và được lên TV như vậy, thì chúng tôi cho là đây là một cái sự và kính trọng mà những người, những cái tổ chức ở đây và những chính khách ở đây luôn luôn dành cho cộng đồng của Long Gòn, thưa anh. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và rất là kích động để mà chia sẻ cùng với mọi người, thưa anh. Thì cũng xin chia sẻ riêng với anh là trong cái bài phát biểu của ông chủ tịch của Hội Cựu Quân Nhân Úc ngày hôm qua, ông nói câu mà chúng tôi rất là làm xúc động, thưa anh. Ông nói một cái câu đầu tiên là ngay từ đầu cá nhân ông đã không thích người tị nạn và không thích cộng đồng Việt Nam khi mà ông tham chiến từ chiến trường Việt Nam về đây. Thì anh cũng biết rồi, lúc đó những người này chỉ là 17, 18 tuổi thôi, bị bắt đưa sang Việt Nam như vậy. Họ bị bắt vì vì cái tuổi của họ hay là họ tình nguyện thì mình không nói đến. Nhưng mà ông nói là từ khi ông biết được cộng đồng Việt Nam ở Wollongong, cộng đồng này đã làm thay đổi cái quan điểm của ông về cộng đồng Việt Nam ở đây. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có thể thay đổi quan điểm của một người nào đó về chiến tranh Việt Nam hoặc về cộng đồng Việt Nam hoặc về người tị nạn Việt Nam, thì tôi cho đó là một cái thành công của cộng đồng chúng ta, anh. Tại vì nếu ông này ông thay được cái quan điểm của mình tích cực hơn về cộng đồng Việt Nam đây, thì chính ông sẽ là một cái nhân chứng đi nói chuyện cho những người ở đây biết là cộng đồng này tốt đẹp như thế nào. Thì mình không có cần phải là bào chữa như tại sao mình có mặt ở đây, thì cái đó là một cái thành công, thì anh. Thì ông này ông rất là quý mến cộng đồng chúng ta, và cái câu trả lời của ông trong cái báo chí, trong cái television ngày hôm qua nó được chiếu trên toàn nước Úc, là ông nói là I did not like the Vietnamese community hay là refugee when they first arrived here, nhưng mà khi chúng tôi gần cộng đồng này, chúng tôi thấy là những cái nỗ lực của họ, những cái đóng góp họ và xã hội Úc này rất là thực tế, thì mình cảm thấy là mình là một cái niềm vui, thưa anh. Thì chúng tôi luôn luôn được mời tham dự những cái sinh hoạt lớn có trong trong vùng, và cái buổi lễ Long Tân không ngoại lệ, thì năm nào chúng tôi cũng tham gia để tổ chức cho họ đặt vòng hoa, thắp nhang, và chúng tôi cũng đi thăm những cái người quả phụ mà có chồng chết tại Việt Nam, thưa anh. Thì đó là những công việc chúng tôi làm hàng năm, thưa anh.
Và từ nãy đến giờ thì tôi và quý thính giả cũng đã được nghe bà Trần Hương Thủy trình bày rất là đầy đủ về những hoạt động đã, đang và sắp sửa thực hiện. Nhưng mà thực sự ra trong cái thời gian vừa rồi đó, cộng đồng người Việt tự do liên bang nói chung và rất là nhiều phía khác nhau cũng đặt ra những cái câu hỏi nhất định về hoạt động của các tiểu bang. Thậm chí có người nói rằng là tại sao lại nằm im một chỗ rồi không có hoạt động gì cả. Thì đối với câu hỏi đó thì bên bà Trần Hương Thủy, bên đại diện của Wollongong nói gì?
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Xuân Ngọc hỏi cái câu này, nó rất là tế nhị, nó có rất nhiều là nhiều những vấn đề đang xảy ra tại cộng đồng người Việt tự do liên bang cũng như cả các tiểu bang và lãnh thổ, thưa anh. Thì rất tiếc là có những cái điều nó đã xảy ra vào đầu tháng 3, nó dẫn đến những cái sự mà không có hợp tác chung của tất cả các tiểu bang và lãnh thổ, vì những cái việc mà một cái số tiểu bang và họ đã nói chung là họ mình dùng cái chữ là trút phế hay là bầu ra một cái những cái người của họ còn lại để vào cái ban chấp hành liên bang. Thì cá nhân chúng tôi ở Wollongong, chúng tôi không có chấp nhận cái cơ cấu mới này, vì chúng tôi vẫn cho là những người đã được bầu vào officially được bầu vào cái ban chấp hành liên bang vào thời điểm tháng 6 2021 tại Bắc Úc. Lúc đó là cộng đồng liên bang tổ chức cái National Conference ở Bắc Úc, thưa anh. Thì những người được bầu ra trong cái ban chấp hành liên bang đối với tôi là những cái người được bầu ra officially, là được mọi người bầu ra, các tiểu bang đại diện bầu ra những cái chức vụ đó. Nhưng mà tiếc là sau một thời gian thì có một số người họ đã không có đồng ý, những các cá nhân trong ban chấp hành liên bang, và họ đã làm một cái cuộc mình gọi là trút phế, thì phải là đảo chánh những cái danh từ mà người ta đang xài bây giờ đó. Thì cá nhân tôi nghĩ là cái chuyện đó đã xảy ra rất là tiếc, và chúng tôi không có tín nhiệm những người mà đang làm cái việc đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm những gì chúng tôi làm được ở địa phương của mình để giữ cho các cộng đồng Việt Nam của mình tại địa phương nó được vững chắc và được đoàn kết, thưa anh. Tại vì cái tiếng nói của cộng đồng mỗi nơi nó rất là mạnh. Nếu mà chúng ta không còn cộng đồng thì chúng ta sẽ không có một cái tiếng nói hợp nhất để chúng ta có thể gặp cái chính giới, để có những cái việc gì chúng ta nêu lên. Và riêng tại Wollongong thì chúng tôi vẫn làm những cái việc gì chúng tôi có thể làm, thưa anh, để giữ cái cộng đồng đoàn kết và vững chắc. Và cũng rất là tiếc là những cái người mà đã trút phế hoặc là đảo chánh cái ban chấp hành liên bang, thì có một vài ý kiến là họ nói là tại vì Wollongong hoặc là Bắc Úc là những cái tiểu bang lãnh thổ rất là nhỏ không đáng kể, họ dùng cái chữ là nhỏ không đáng kể, cho nên họ mặc nhiên bỏ chúng tôi qua một bên. Thì cái vấn đề mình đặt ở đây là nhỏ về dân số, nhỏ về tài chính hay nhỏ về cái gì, cái quan trọng là cái sự đóng góp của cái tiểu bang và lãnh thổ đó cho nước Úc này nó có thực tế, nó có hoạt động như thế nào và có actively là mình có engage với lại cái cộng đồng ở đây như thế nào không. Chứ mình không có thể nào đưa ra một con số là cộng đồng của Long Ngọc chỉ vài trăm người nhỏ không đáng kể, nhưng mà so với một cái tiểu bang lớn, nếu mà họ không có những cái công việc đóng góp cho cái nơi họ đang sinh sống thì có thể là nói là một cái tiểu bang đó đông người nhưng mà họ không có làm được cái gì sao, thì chúng tôi thấy cái đó là không có, nó không có công bằng, nó bất công cho những cái tiểu bang nhỏ, thưa anh. Dạ. Và khi chúng tôi bầu thì mỗi người cũng được một phiếu như nhau hết, Wollongong còn có được một phiếu và Bắc Úc cũng được một phiếu, thì không thể nào là cho là chúng tôi không có tiếng nói hoặc là chúng tôi nhỏ, thưa anh. Dạ, thì cái đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy hơi bất công.
Vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ rất là thẳng thắn cái câu hỏi này. Và trước mắt chúng ta đó thì kỷ niệm 56 năm trận Long Tân, thì cụ thể cái chương trình sẽ diễn ra như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn Xuân Ngọc. Thì chương trình là bắt đầu từ 4 giờ chiều thưa anh, ngay tại bờ biển Wollongong. Thì tại bờ biển Wollongong có một cái tượng đài chiến sĩ trận vong Việt Nam War Memorial ở đây. Thì 4 giờ chiều thì họ bắt đầu họp lại với nhau và chúng tôi sẽ có một cái buổi tập trung và diễn hành từ trên đồi đi xuống dưới cái Việt Nam War Memorial này. Và chúng tôi cũng có những cái biểu ngữ và cờ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. Chúng tôi sẽ đứng chung với nhau và chúng tôi sẽ được bên Việt Nam Veteran, họ cụ nhân bên Úc tham gia tại Việt Nam, họ cũng mời chúng tôi đi diễn hành và chúng tôi cũng có đọc diễn văn và chúng tôi cũng lên hát cái bài We Are One để bày tỏ là cho họ biết là mặc dù chúng tôi ở đâu đến, chúng tôi là người Úc và chúng tôi cũng có nhiệm vụ và trách nhiệm để đóng góp cho nước Úc này. Thì chúng tôi nghĩ là nếu mà mình được công nhận và được mời tham dự tất cả cái diễn hành hay là những cái sinh hoạt xã hội lớn của tại địa phương của mình, thì đó là một cách là người dân hoặc là cái chính khách đây họ công nhận cái cộng đồng chúng ta là một cộng đồng chính mặt và cái tiếng nói của chúng ta cũng rất là mạnh, thưa anh. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái buổi Long Tân năm nay thì đồng hương chúng ta ở mọi nơi, nếu mà có thể sinh hoạt được tại địa phương của mình hoặc là quý vị ở Wollongong thì hãy đến Việt Nam War Memorial ở North Wollongong để tham dự cái buổi truy điệu này, buổi tưởng niệm này. Chúng ta chỉ có một năm một lần thôi, chúng ta cần phải ghi ơn và ghi nhớ những cái người đã nằm xuống, đặc biệt là 521 người lính Úc đã tử trận và không trở về, thưa anh. Và chúng ta cũng nói lên cái tiếng nói là cho dù bao nhiêu năm nữa, những người Úc này lúc nào cũng được chúng ta ghi ơn và ghi nhớ, họ nằm xuống để vì cái sự tự do và dân chủ của người Việt Nam mình, và mình không thể nào mà quên được. Thì chúng tôi luôn luôn nói một câu là ngày nào mà chúng tôi còn sống, con cháu chúng tôi và chúng tôi luôn luôn ghi nhớ họ, nhất là những cái hy sinh của gia đình họ, những cái bà quả phụ bao nhiêu năm nữa, dù thời gian qua chúng tôi luôn luôn ghi nhớ và ban ơn họ, thưa anh. Dạ. Cái đó là một thông điệp chúng tôi gửi ra. Dạ.
Vâng, và với thông điệp này thì chúng tôi cũng xin khép lại cuộc phỏng vấn ở đây thôi. Hy vọng một ngày sớm sẽ có được những cái thông tin mới để mà đưa đến quý vị về các sinh hoạt cộng đồng. Một lần nữa rất cảm ơn bà Trần Hương Thủy ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn SBS đã cho chúng tôi một vài phút để chia sẻ cùng quý vị những cái sinh hoạt tại cộng đồng nhỏ bé của chúng tôi ở Wollongong. Dạ, xin cảm ơn anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.